Hồi 2. Chó mực buồn rầu giận mình tự tạo ác nghiệp, gia súc đau khổ hận kiếp trước hoành hành. Phật sống Tế Công giáng ngày 11 tháng 2 năm Tân Dậu 1981. Thơ: giới sát phóng sinh thọ mệnh duyên, từ bi dưỡng tính khả thành tiên. Tam sang như nhục tuy giai vị, tố thái thanh tâm cánh thiết tiên. Súc sinh tu đạo hữu công phu, nhẫn khổ tùy duyên bách niệm vô. Hoàn trái báo ân tam thế nghiệp, ti hào nhân quả biệt hiền ngu. Dịch: giới sát phóng sinh sống vạn niên, từ bi dưỡng tính để thành tiên. Miếng ăn cá thịt tuy ngon miệng, song kém rau tươi giữ sạch tâm. Súc sanh tu đạo phải gia công, nhẫn nhục tùy duyên vạn niệm không. Trả nợ đền ơn ba kiếp trước, tóc tơ nhân quả ứng muôn lòng. Tế Phật: loài vật tuy không còn mang xác thân của người, song tính linh của chúng với người là một, cùng sống chung trong thế giới này. Chỉ vì kiếp trước nghiệp quá nặng, chôn vùi mất nhân cách, nên đời này mới biến hóa dưới một hình dáng khác để xuất hiện ở cõi trần. Phàm những ai mở huệ nhãn hay những bậc đạo sĩ tâm từ bi đều không nhẫn tâm sát hại sinh linh. Kinh Phật nói: xuẩn động hàm linh, có ngọ ngoại là có nguyên linh. Hẳn đã xác định vật gì có rung động bên ngoài, chắc chắn bên trong có tính linh. Quan sát kẻ hấp hối, khi điểm thánh linh ly khai nhục thể thì kẻ đó không còn năng lực, chẳng thể sinh động trở lại được nữa. Bữa nay thầy hướng dẫn dương sinh vào cõi trần gian, phỏng vấn nguyên linh các loài động vật để nghe chúng thổ lộ tâm sự, hầu giúp người đời thấu tỏ. Dương sinh, hãy chuẩn bị lên đường. Dương sinh: lên thiên đàng, xuống địa ngục đều cởi đài hoa sen, còn bữa nay dạo cõi trần gian, chẳng rõ sẽ sử dụng phương tiện giao thông nào. Tế Phật: đài sen đã bay trên không, lội dưới nước, hiện tại lại có thể lướt trên mặt đất. Tuy nhiên tro bụi mờ mịt, song cũng không thương tổn nhiều, vì hoa sen vốn mọc trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Dương sinh: thưa, ân sư dạy rất đúng, không có nước mà hoa sen vẫn mọc, thì hoa sen đó mới đích thực là hoa sen lạ. Tế Phật: đúng vậy, không có nước mà hoa sen vẫn mọc là vì có mưa pháp cam lồ thấm nhuần. Hãy coi thầy hóa phép cho mưa pháp cam lồ đổ xuống. Dương sinh: đột nhiên mưa pháp từ trời rơi xuống, tẩy rửa hoa sen trong sạch, sức sống nảy nở mạnh mẽ, lại còn giống như đang mỉm cười. Thưa ân sư, đường đi ngập bùn lầy, đầy ổ gà cùng bụi nhơ, làm sao vượt qua nổi? Tế Phật: ha ha, hoa sen vốn sinh ra trong chốn bùn nhơ, những vũng lầy đó há chẳng phải là ao sen nhơ sao? Con hãy coi mỗi đoạn đường là một hố sen, những kẻ cao thượng khi gặp trời mưa đều không chạy trốn mà ngồi lại nghỉ ngơi, có chăng chỉ một số nông phu vì bảo vệ hoa màu phải mặc áo mưa lội xuống đồng ruộng canh tác. Tiên Phật cũng giống như nhà nông, chuyên đi trên đường lầy lội, thay thế chúng sinh giải trừ khổ nạn, nguy hiểm, bệnh tật, phiền não. Khi gặp nguy khốn, các ngài quyết tâm xông tới chứng tỏ tinh thần Bồ Tát, cứu khổ, cứu nạn. Dầu phí sức cùng không được người ưa, song sẽ được bề trên ban phước. Hoa sen cũng do Tiên Phật hóa thân, hàng ngày chìm đắm trong chốn hồng trần khổ hải để cứu độ chúng sinh. Đường đạo gặp ghềnh khó đi là để khảo nghiệm ý chí người tu đạo. Nếu như gặp hoạn nạn khốn khổ mà không nản chí, vẫn dũng mãnh tiến tới, đạp đổ mọi trở ngại, cuối cùng mới đạt đạo quả vô lượng, vô cực. Thôi, Dương sinh hãy lên đài sen, chúng ta bắt đầu khởi hành. Dương sinh: xin tuân lệnh, kính mời ân sư lên đường. Được ngồi cùng ân sư trên đài sen, lòng nhẹ nhàng vô kể. Cảnh trí ban đêm rất là thích hợp, đèn mọi nhà đều thắp sáng nơi nơi, nhà cửa thấp thoáng ẩn hiện. Sứ mệnh mới, đường đi mới, vì cứu độ chúng sinh khuyến hóa bến mê, thần và người phục tòng mệnh lệnh, không dám bê trễ, gây nỗi khổ tâm cho ân sư. Tế Phật: chúng sinh phải tâm tâm niệm niệm, vì ai khổ cực, vì ai nhọc nhằn, và lòng ta tràn trề cảm xúc, nên đặc biệt là một bài ca để khuyên đời. Có người hy sinh cả tinh thần lẫn vật chất, phúc chẳng hưởng, ngày đêm miệt mài đề cao đạo đức, khiến mọi người xúc động, làm ta cũng mũi lòng. Hạnh phúc của chúng sinh không hai mặt, chúng ta phải cùng nhau đáp thuyền từ, tỏ rõ đạo tâm cùng lẽ trời, mau mau tu thân hướng thượng, chớ khoe khoang ầm ĩ, đừng phô trương ồn ào, nên làm việc nghĩa để chứng tỏ là Tây Hảo Hán, để khỏi thẹn với tiên Phật cùng trời xanh. Cởi bỏ lớp áo tư dục, xé toan màn lưới mây mờ bao phủ, đồng tâm hiệp lực, hỗ trợ Thánh Đức Đường. Ngồi đàn cơ tả văn chương, viết sách khuyên đời, dắt chúng sinh lên thuyền Pháp. Người an khang, ta hưng hoan, hạnh phúc, sung sướng muôn đời. Dương Sinh, lời dạy của ân sư thật là chí lý, trò ngu nghe xong thật là xúc động. Tế Phật, chúng ta đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh, thưa ân sư đây là đâu? Tế Phật, đây thuộc vùng ngoại ô Cao Hùng. Dương Sinh, tối nay tới gõ cửa nhà, người chủ nhân hiện còn thức, đang ngồi coi truyền hình tại phòng khách. Ân sư và con tới đây không hiểu có làm phiền họ không? Tế Phật, chúng ta tới bằng linh thể chứ không phải bằng xác phàm, nên họ không thấy, con khỏi bận tâm. Hiện con thấy những gì? Dương Sinh, con thấy con chó mực gần cửa, thưa ân sư có đúng như vậy không? Bên cạnh hình như có một người đàn ông nữa, nhìn thấy thật là sợ hãi quá. Tế Phật, chớ có sợ, người đó chính là con vừa nhìn thấy nguyên linh của chó, bởi vì con dùng linh nhãn nhìn nó, do đó mới nhìn thấy nhân ảnh, song không thật rõ ràng vì nhục thể của con còn tồn tại, nên linh thể bị trở ngại. Thầy sẽ khai quang điểm nhãn để giúp hai mắt con nhìn rõ nguyên linh xuất vật, hầu được tự do đàm đạo với chúng. Dương Sinh, cảm tạ ân sư. Tế Phật, mắt trái mặt trời, mắt phải mặt trăng, mặt trời mặt trăng, đối chiếu nhìn thấu vạn vật, không gì có thể che giấu. Khai quang điểm nhãn, chướng ngại không còn, nhìn rõ tất cả, Ủng Hoa Ni Bát Di Hồng. Dương Sinh, ân sư Phật Pháp vô biên, niệm xong câu thần chú, quả nhiên cảnh vật trước mắt con hoàn toàn biến đổi. Con chó mực nằm yên không nhúc nhích khi nãy đã hiện rõ hình người, lại còn phủ phục dưới đất là tại cớ sao? Tế Phật, vì phạm tội nên không cất đầu nổi, nằm phủ phục dưới đất là nghĩa ôm đầy bùn đất dơ bẩn. Chân người đi trên đất, mặc dầu có mang giày dép, xong một ngày không rửa, mùi hôi bốc lên cũng còn khó ngửi. Kẻ này kiếp trước đôi chân đen đúa, hôi hám, đã không biết giữ gìn, lại còn để đôi chân bị nhúng chàm. Do đó kiếp này phải đầu thai làm kiếp chó, bốn chân đi trên đất, thế là cả tứ chi đều đi trên đất bẩn, đầu cúi gằm, sám hối. Lưng chầu trời là vì kiếp trước phản trời, nên không thể đi đứng bằng hai chân, vô phương làm giống người. Như vậy, đáng thương hay không đáng thương? Hãy quan sát những kẻ phạm tội ngoài xã hội, lúc bị các ký giả chụp hình, đều cúi đầu, giấu mặt chẳng dám ngó ai. Lúc bị còng tay dẫn đi, thử hỏi dáng vẻ khi đó ra sao? Ha ha, ta từ bi chẳng thể tưởng tượng nhiều, để khỏi đụng chạm lòng tự tôn của ngươi. Vả lại người ta cũng chỉ tạm thời không cẩn trọng. Nếu trượt chân vấp ngã, nên tha thứ cho họ, có như vậy mới gọi được là người xuất gia, tích âm đức. Dương Sinh, nhìn dáng dấp người đó rất đáng thương, xin ân sư cho họ đứng lên để họ thoát khỏi nạn lớn. Tế Phật, được, thầy sẽ điểm hóa cho họ. Người đó kiếp trước kêu là Vân Sinh, chỉ vì không chịu cố gắng làm người lương thiện, ngày nay mới phải đọa đầy như vậy. Ta là Phật sống Tế Công, vì người điểm hóa, đã tỉnh ngộ chưa? Vân Sinh, ngươi có thể đứng dậy được rồi. Vân Sinh, than ôi, xương sống của con đã bị liệt, co duỗi chẳng được nên không đứng nổi, kính xin Đức Phật sống Tế Công giải cứu. Tế Phật, bữa nay nhà ngươi có phước, ta phụng chỉ hướng dẫn Dương Sinh tới đây phỏng vấn, hãy mau thuật lại những điều lầm lỗi đã phạm phải kiếp trước, khiến ngày nay nên nông nổi này, để khuyên người đời tránh dẫm phải vết chân ngươi. Có làm như vậy, ngươi mới có thể tạo công chuộc lỗi, sớm có ngày thoát thai, hoán cốt, trở lại làm kiếp người. Vân Sinh, thưa Vân, nhưng kính xin Đức Phật sống giúp con co duỗi xương sống, còn không khi con cử động, đứng dậy vô cùng khó khăn khổ sở. Tế Phật, được, để ta hoán cốt cho ngươi, ta sẽ đổi cốt thú cho ngươi thành cốt người, để ngươi có thể đi đứng dễ dàng. Vân Sinh, con xin kính lạy ngài vạn lạy. Tế Phật, ngươi phải kiên nhẫn chịu đau đớn, lúc đổi xương không bớt rượu thuốc, vết thương mới chóng lành, ta bắt đầu ra tay. Vân Sinh, úi cha đầu, con chết mất, hãy mau hoán cốt cho con, vì toàn thân con hầu như tê liệt. Tế Phật, quả là xương thiếu khí, ta đổi cho ngươi bộ xương nhân tạo, hiện tại có thể đứng. Hầu hết xương người sinh thời nay đều xấu, vì trong xương chứa đầy tà khí. Gặp lúc thời tiết không mưa thuận gió hòa, rất đau nhức, đó cũng là hình phạt vậy. Vân Sinh, con xin đa tạ Đức Phật sống đã hoán cốt cho con, hiện thời con có thể đứng vững nổi, song lưng con vẫn còn nhức nhối. Thưa con có thể dùng thêm thuốc thống tiêu viêm để cho bớt đau đớn nhức nhối không? Tế Phật, không được dùng thuốc, ta dùng quạt bồ quạt mấy cái tự nhiên tiêu hàn, tiêu nhiệt, hết đau ngay. Ha ha, quạt bồ sinh gió mát, đã hết đau lại hết cả sưng, không đau không nhức như vậy đó. Vân Sinh, cảm tạ Đức Phật sống, quả nhiên toàn thân con khoan khoái, giống hệt kiếp trước được làm người vậy. Dương Sinh, cớ sao nhà ngươi lại bị đầy đọa ở chỗ này? Vân Sinh, nói ra càng thêm mắc cỡ, thà chẳng nói còn hơn. Dương Sinh, ngươi chớ có e ngại, Đức Ân Sư Phật sống đã giải thoát cho ngươi, hãy mau đem những việc làm kiếp trước thuật rõ lại để làm gương cho người đời, thì hẳn là công đức vô lượng. Vân Sinh, thưa, nếu được như vậy, tôi xin kể đoạn đời đã khiến tôi đọa lạc đầu thai làm kiếp chó, để người đời được rõ, hầu tránh khỏi những lầm lỗi mà tôi đã phạm phải. Kiếp trước tôi là kẻ bất lương, chuyên cầm đầu du đảng, mượn tiếng bảo vệ an ninh, rồi bắt các chủ phòng trà, khiêu vũ trường, cùng động mãi dâm, nộp tiền. Vì vậy, tôi đã trở thành tay đàn điếm, ham mê tử sắc. Đôi khi vì quá tham tiền, tôi lại cả gan dụ dỗ, uy hiếp cả con gái nhà lành, bán mình cho khách mua dâm. Trong thời gian này, có một nàng bán phấn buôn hương, tên là Tú Liên, tức Sen Đẹp. Ban đầu tôi cướp đoạt tiết trinh, rồi sau đó lập kế bán nàng cho động làng chơi, làm kiếp gái giang hồ. Nàng đã tin tưởng trao thân gửi phận cho tôi, xong tôi lại coi nàng như một thứ đồ chơi. Nàng đã dạ dột tin vào sự giả vờ yêu thương của tôi, nên suốt 5-6 năm trời bán thịt lấy tiền để cho tôi cờ bạc, tiêu xài. Đồng tiền máu xương của nàng bị tôi hoang phí. Một sớm, nhan sắc tàn phai, tôi không còn lợi dụng được nữa, thì liền bị tôi vắt chanh bỏ vỏ, để rồi tôi lại dễ dàng tiếp tục thủ đoạn yêu quái đó với những thiếu nữ khác đồng cảnh ngộ. Một đời sở khanh, tôi kiếm chác được quá nhiều tiền tài, nhan sắc, hại con gái đàn bà, cùng phá hoại gia can nhà người không ít. Tú Liên tức Sen Đẹp, bị lừa gạt như vậy thì làm sao sống nổi? Còn tôi cuối cùng, vì mắc bệnh hoa liễu, không thuốc nào chữa khỏi, cuối cùng đành chịu chết. Sau phút lìa đời, tôi bị quỷ sứ Hắc Bạch Vô Thường áp giải xuống âm phủ. Diêm Vương tự án đã phán quyết hình phạt nặng nề. Sau khi bị hành hạ khắp các cửa ngục, cuối cùng tôi bị giải qua thập điện Minh Vương. Ở đây tôi bị kết án đầu thai làm kiếp chó nhân gian. Vì trần gian là chốn tôi đã làm lắm điều ác độc, nên phải trở lại đền tội, suốt đời chịu khổ sở để tự sửa mình. Tôi đã bị chuyển kiếp làm chó hai lần. Kiếp này đầu thai làm chó nhà họ Trần, quả là lâm vào cảnh tuyệt mệnh. Vì gia đình này rất nghèo khổ, dơ giấy, họ đổ lên mình tôi biết bao thứ hôi thối, bị con cái họ đánh đập, mỗi khi bước vào trong nhà liền bị đuổi ra. Tôi phải ở ngoài giữ cửa, cùng dọn phân trẻ, ăn đồ dơ chẳng thú vị gì, mà cũng phải cố gắng nuốt, không ăn còn phải chịu khổ sở hơn nhiều. Lần đầu bị chuyển kiếp làm chó, khi bị ông già làm thịt quả là rùng rợn, chày gỗ đập đầu, nước sôi xối mình, dao sắc mổ xẻ, băm vằm, nồi nóng xào chiên, hầm nấu với cái tên hương nhục, thịt thơm. Tôi hiện thời lòng dạ đau đớn, song tội tôi quá nặng, không biết có biện pháp nào giải quyết được chăng. Mong người đời chớ phạm vào lỗi lầm như tôi đã mắc phải, vì phản bội lại lẽ trời thì chắc chắn sẽ bị đầy ải khổ đau. Phải nhớ rằng, hành động ác báo không rõ tôi ngày nào mới được đầu thai làm kiếp người. Nếu như được chuyển kiếp mang xác người, tôi nguyện làm kẻ đầu đội trời, chân đạp đất, đường đường chính chính, không dám có hành động vô lương, bất nghĩa. Kiếp trước, vì cố ý làm cho phụ nữ thịt đổ máu rơi, khiến kiếp này tôi gặp nạn lớn, bị người làm thịt, vì người đời thích ăn thịt thơm, cho rằng rất bổ dưỡng. Kiếp trước, tôi cũng chăm lo tẩm bổ cho mình, nên ngày nay làm vật bổ béo cho người, quả là hết đường than oán. Dương Sinh, thưa ân sư, hắn đã ăn năn hối cải, xin ân sư cứu độ dùm. Tế Phật, ta đã hoán cốt cho nhà ngươi rồi, đợi tới ngày tận số, lúc tới Minh Phủ tự nhiên thoát thai, ngươi cứ kiên nhẫn trả sạch nợ kiếp này, lo tu công đức cùng đợi kiếp tới. Người đời thấy cảnh này hẳn đã tỉnh ngộ, vì tiền bạc của cải lường gạt, cướp bóc của người đều là của mượn, chẳng phải là của lương thiện, thì ắt có ngày phải hoàn trả, một sợi tơ sợi tóc cũng không thiếu nổi. Tự nhiên kẻ thật thà chất phát, muốn uống gió Tây Bắc. Người xưa nói, thiên tài với rồ dại giống nhau, hại người là họa, cứu người là phước. Câu danh ngôn này thật chí lý, người đời nên lấy đó làm gương. Dương Sinh, chuẩn bị trở lại Thánh Đức Đường. Dương Sinh, thưa con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới Thánh Đức Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi ba, anh Vũ véo von chỉ nhờ môi mềm lưỡi dẻo, nhãn én đối thoại thức tỉnh lòng người. Phật sống tế công giáng ngày 12 tháng 2 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Thiên chi vạn diệt bản đồng can, nhất điểm nguyên linh vạn cổ tồn, vô cực phân hình toàn thế giới, vạn gia sinh Phật tạ thiên ân. Tu thân bảo thể luyện nguyên thần, miễn giáo vong hồn đọa thú thân, mạc vị lão lai phương học đạo, phi vi đô thị chiếu liên nhân. Dịch: Muôn cành ngàn lá vốn chung nguồn, một điểm nguyên linh vạn thuở còn, vô cực chia hình toàn thế giới, nghìn nhà sinh Phật cảm thiên ân. Sửa mình quý tác luyện tinh thần, hình thú vong hồn khỏi đọa thân, chớ nghĩ để già rồi học đạo, ác căn thường tạo lúc thanh xuân. Tế Phật: Thế nhân may được làm người, được công xưng là loài linh thiêng trong vạn vật, hiện tại vô cùng vinh hạnh. Tự mình biết may vá áo quần, xây cất nhà cửa, chế tạo xe hơi, máy bay, tàu thủy, truyền hình, thâu thanh. Những nhu cầu vật chất không những ngày một phong phú, mà lại còn sửa đổi cho tinh tế, đẹp đẽ hơn. Còn loài vật, từ lúc sinh ra đời, bộ lông mang trên mình tới lúc chết cũng chỉ có vậy, không hề thay đổi mảy may. Do đó được sinh làm kiếp con người thật là may mắn. Song nếu không sống cho nên người, hành động phi pháp, hại kẻ khác, chôn vùi nhân cách, cuối cùng sẽ có ngày tự mình thay đổi đầu mặt, đầu thai làm kiếp thú. Bữa nay ta hướng dẫn trò ngoan Dương Sinh đi phỏng vấn các loài thú vật thì thật là độc đáo. Bởi lẽ người đời chẳng thể chuyện trò cùng loài vật, chẳng những vậy lại còn không tin, cho là chuyện hoang đường, những điều nói ra đều cho là chẳng thể có thực. Bởi vậy cần phải tìm hiểu cách hướng dẫn loài vật hàng ngày của các nhà động vật học nơi các vườn bách thú. Ngựa nhảy vòng, cá heo biểu diễn, trong số những loài này cá hiểu được chút tiếng người, biết được người ra dấu, nên mỗi động tác của chúng đều tỏ ra thật minh mẫn, kỹ thuật thật là cao. Đôi khi phải thành thực nhận rằng con người có tập luyện đi nữa cũng còn thua kém chúng. Chúng với người giống nhau ở điểm là đều có tính linh, người đời chớ nên coi thường chúng. Cuốn du ký này cũng muốn người đời tôn trọng người bạn tốt của mình là các loài động vật. Một khi muốn mình tiến bộ thì chớ nên kìm hãm chúng. Cũng chớ hành động bất nhân ác đức, gây rối loạn, tạo sự bất hạnh cho xã hội. Nếu như chị nghĩ tới phá hoại, đả thương, lừa đảo, cướp bóc, gian manh, mạ lị, giết chóc, mê hoặc, ấu đả, tiêu diệt, thì chẳng còn xứng đáng làm kiếp con người. Loài người trên là phường bất nhân, bất nghĩa, vô luân, mặt người giả thú. Bề ngoài hiền lương mà bụng dạ hiểm sâu, bị dư luận lên án, sẽ có ngày gặp cảnh khốn nạn, đọa lạc đầu thai làm kiếp thú. Thế gian, nếu như khắp nơi thương yêu, giúp đỡ, cưu mang, khuyến khích lẫn nhau, thì hẳn là mọi người đều được hưởng ơn phước. Nếu tâm người là tâm Bồ Tát, thì hẳn là sau khi bỏ thác, ác thành thánh, thành tiên, thành Phật. Vì tâm trong lành thì lên cao, tâm ác trượt thì chìm đắm, ranh giới giữa thú và người ở chỗ đó. Người đời muốn mỗi bước đi lên hay đi xuống? Quý vị đều rất thông minh, lẽ nào lại muốn làm chim trong lòng? Ai mà chẳng muốn được tự do tự tại, không bị trói buộc, do đó chớ có phạm tội để khỏi bị sa chân vào ngục tối. Dương Sinh, mau lên đài sen để thầy trò mình còn kịp phỏng vấn một án chứng tân kỳ. Dương Sinh: Thưa con đã sửa soạn xong, không rõ bữa nay ân sư hướng dẫn con tới phỏng vấn nơi nào. Tế Phật: Đợi một lát con sẽ rõ, thôi chúng ta lên đường. Đã tới nơi, đây là cửa hàng bán chim. Dương Sinh: Quang cảnh ở đây giống như cảnh phố xá ở Đài Trung. Tế Phật: Đúng, con hãy quan sát các loài chim nhốt đầy trong lồng sắt, đủ các loài chim, vô cùng ồn ào. Dương Sinh: mỗi lòng giống một gia đình, chúng sống hệt như cảnh vợ chồng, con cái đoàn tụ, có một số giống như bạn bè, cớ sao lại quy tụ nhau lại một nơi như vậy? Tế Phật, vì có duyên nghiệp quan hệ với nhau, con hãy nhìn kỹ lại đi, sẽ thấy rõ sự lạ. Thầy đã điểm hóa, khôi phục lại ký ức kiếp trước của chúng, để con phỏng vấn. Dương Sinh, quả là kỳ diệu. Sau khi ân sư ban phép, lồng chim biến thành ngôi nhà có các phòng. Những người ở trong đó mặc đồ đẹp đẽ, có kẻ đang dùng bữa, có kẻ nghỉ ngơi. Xong nhà không có ghế, mà chỉ có cành trúc treo lơ lửng, cống nước cùng chén đựng ngũ cốc. Vì không có cầu, nên bày tiết bừa bãi, không được vệ sinh. Tế Phật, lồng chim này là nhà của họ, vì không được ngăn nắp, vệ sinh, nên thường bị vi trùng xâm nhập vào cơ thể, khiến sinh bệnh mà thác. Đời sống loài người đầy đủ tiện nghi, ăn uống hợp vệ sinh, không giống như chim chóc, thức ăn thường lộn với phân. Chốn ở của người thì có phòng, giường ghế bọc nệm êm, nằm ngồi thoải mái, còn chim chóc ngủ trên cành cây, trong chốn rừng rậm hoặc nơi bờ suối, tha cỏ làm tổ, ăn ở bài tiết cùng một chỗ. Đời sống đó quả là đời sống của kẻ phạm tội, của tù nhân. Bữa nay, ta hướng dẫn trò ngoan tới đây phỏng vấn chim chóc để nghe tiếng lòng của chúng rên xiết. Dương Sinh, hãy đặt câu hỏi đi. Dương Sinh, này chim, tại sao ngươi lại bị nhốt trong lòng như thế này? Có thể nói rõ lý do để tạo cơ hội lập công chuộc tội được không? Anh Vũ, thưa, tôi mặc áo màu xanh, mang mép và mỏ đỏ của chim anh Vũ. Tôi thực không ngờ được là ngày nay lại tới nông nỗi này. Kiếp trước tôi là đàn bà, có lặt, có tật lắm lời, chăm chọc thị phi, gây thù chuốc oán. Suốt đời chuyên tạo hiềm khích với hàng xóm láng giềng. Khi họ có chuyện tích mít nhỏ nhặt, tôi đều chế dầu thêm để cho họ ấu đả nhau. Có lần chị hàng xóm về thăm mẹ, thì có người bạn gái tới thăm. Tôi thấy chồng chị ta có vẻ thân mật với người bạn đó, lại còn mời ở lại dùng bữa. Hôm sau chị ta về, tôi liền kể lại với chị ấy rằng, chị đi vắng, chồng chị đem bạn gái về nhà, để rồi có những hành vi ái ân ám muội. Vì vậy vợ chồng nhà họ đã gây lộn, rồi đi tới việc ly dị nhau. Về sau người chồng buồn rầu, sinh bệnh đau gan khác. Không những vậy, tôi lại còn tính chuyện buôn bán, cuối cùng bị thất bại. Tôi liền trách trời, chửi đất. Đời tôi quả thật là tạo quá nhiều nghiệp chướng. Sau khi thác, Minh Vương quá tức giận, mắng tôi là kẻ phá hoại hôn nhân, nói điều bịa đặt, mắng trời rủa đất, phải chịu tội hơn 10 năm. Sau khi mãn hạn, phải đầu thai làm kiếp chim anh Vũ, mang mỏ đỏ, học nói tiếng người, miệng lưỡi choen choét tối ngày. Bị nhốt trong lòng, tuy được ăn no, nhưng không được bay lượn giữa trời, tâm hồn thật là buồn tủi. Bữa nay Đức Phật sống tới đây, xin hãy mở lượng từ bi, cứu con thoát khỏi cảnh lồng sắt giam giữ này.
Tế Phật, ha ha, ngươi sống trong lòng đã quen rồi, hiện tại khắp nơi cất toàn cao ốc, có thả ngươi ra, ngươi cũng chẳng thể sống nổi. Là Phật từ bi chẳng thể thả ngươi ra để cho ngươi chết, ngươi hãy cam phận như vậy đi, cố sống ở đây cho tới hết đời. Ngươi đã có công trong việc thuật lại những lỗi lầm kiếp trước để chép vào sách Luân Hồi Du Ký, làm gương cho người đời, thì chắc chắn sau khi ngươi quá vãng, sẽ được chuyển kiếp đầu thai lên làm người. Hãy gắng tu thêm nữa đi, chớ có bất mãn với hoàn cảnh hiện tại.
Dương Sinh, thưa ân sư, còn quá nhiều loài chim, không rõ vì phạm phải tội gì mà lại bị chuyển kiếp làm thân chim như thế này.
Tế Phật, đại khái giống chim không hoàn toàn do người chuyển kiếp thành, mà có loại là do tinh hoa của mặt trời, mặt trăng cấu tạo nên, do đó chúng mới có thể bay lượn trên không trung. Bởi mặt trời và mặt trăng là hai khối năng lượng vô biên. Khi khí thái dương, thái âm gặp gỡ, thì trong khoảng trời đất có thể sinh sôi nảy nở rất nhiều tính linh. Có rất nhiều nguyên linh của loài chim nhờ hấp thụ được khí thiên của nhật nguyệt, dần dần tiến hóa thành nguyên linh của người, tu luyện lại thành đạo. Rất nhiều tiên Phật vốn gốc từ loài thú đi lên, vì loài vật có thể cùng tiên Phật tồn tại, chứng tỏ muôn loài đều linh, chỉ cần gắng công tu luyện là có thể lên tới cõi siêu phàm, nhập thánh. Hiện tại, nhân loại càng ngày càng sinh sản nhiều, do đó nước nào cũng kêu gọi hạn chế sinh đẻ. Có người hỏi, con người từ đâu tới mà mỗi ngày một đông? Bữa nay ta giải thích như sau. Mầm mống sinh nở vạn linh ngày càng tiến hóa, rất nhiều loài động vật trên thế giới bị tiêu diệt. Trí tuệ của con người ngày một tiến bộ, lãnh vực sinh hoạt mỗi ngày một rộng lớn, do đó đất sống của những sinh linh bé nhỏ, yếu ớt, bị nhân loại xâm chiếm, cuối cùng chỉ còn cách chuyển kiếp để đầu thai làm người mới có thể tồn tại nổi. Đó là nguyên do tại sao loài người mỗi ngày một đông. Vì con người phần đông vừa mới từ các loài cầm thú đầu thai đi lên, chưa kịp gột rửa hết bản tính cũ, khiến thế giới ngày nay đạo đức suy đồi. Rất nhiều kẻ mặt người dạ thú, có những hành vi thú tính làm hại lẽ trời. Nhân khẩu tăng mau, nguy cơ thiếu hụt năng lượng của thế giới thường xuyên đe dọa. Do đó, có nhiều người đề xướng tu đạo luyện tính để có thể bay hẳn lên cõi thanh mà tôn giáo thường gọi là cõi thiên đàng, Tây Phương. Song muốn được vậy, tính linh con người phải tuyệt đối thanh tịnh mới có thể đạt tới mục đích đó nổi.
Dương Sinh: Thưa ân sư, a thì ra nguyên nhân là như thế.
Tế Phật: Giờ hãy ghi thêm ấn chứng, công trị trường, nghe én nhạn đối đáp về nhân, lễ, nghĩa, trí tính vào sách Luân Hồi Du Ký để khai mở hóa độ chúng sinh. Học trò của Khổng Tử là công trị trường, nghe, hiểu được tiếng nói của các loài chim. Có một bữa, công trị trường dạo chơi ngoài vườn, khi đi tới nhà mát cạnh bờ ao, thấy một con chim nhạn đang đậu bên mé nước. Lát sau, lại thấy một con chim én bay tới đậu trên cành cây và cất tiếng hỏi chim nhạn. Này anh nhạn ơi, mình xa cách nhau đã lâu rồi, giờ đây mới được gặp lại, anh có được mạnh giỏi không? Chim én hỏi xong, chim nhạn vẫn lặng thinh chẳng thèm trả lời. Chim én thấy vậy vô cùng giận dữ nói, anh nhạn thật là vô lễ, tôi chào hỏi anh, cớ sao anh lại chẳng đáp? Chim nhạn sau khi ngưng một chút bèn trả lời, thụ thượng thiền thanh tiểu, đường hại hùng ngữ đê, thủy thanh lưu mạng xuất, nhân quý ngôn ngữ trì. Ve bụi tiếng kêu nhỏ, gấu nhà lời lẽ thanh, nước trong chảy chậm chậm, người quý nói không nhanh. Chim én nói, anh sống nơi bờ cỏ, ăn thóc gạo vương vải, miệng lớn cổ nhỏ, anh với tôi giống nhau, chẳng quý hơn tôi điểm nào. Chim nhạn trả lời, tôi tuy không quý, song hiểu rõ tam cương, tức ba mối quan hệ giữa vua tôi, cha con, chồng vợ. Vua đối bề tôi phải giữ lễ, bề tôi đối với vua phải giữ trung. Cha đối với con phải hiền, con đối với cha phải hiếu, chồng phải quý vợ, vợ phải nghe chồng. Thời xưa, vua trụ vô đạo, dân chúng lầm than. Về sau, vua Võ nhờ có Khương Tử Nha trừ được hôn quân, trăm họ vui mừng, dựng nên nhà Chu, triều đại tồn tại được hơn 800 năm, đó là mối quan hệ vua tôi. Xưa có Cam Thế Diễn, làm quan tại triều, dân chúng bị hạn hán 3 năm liền. Một hôm, đột nhiên trời đổ mưa lớn. Vua liền hỏi Thế Diễn, trận mưa lớn bữa nay đáng giá bao nhiêu? Cam Thế Diễn không trả lời nổi, vua giận dữ đuổi Cam Thế Diễn ra khỏi triều. Cam Thế Diễn về nhà, lòng buồn rầu không tả xiết, chẳng nói chẳng rằng. Người con trai tên Cam La thấy vậy hỏi, thưa cha, cớ sao cha buồn khổ quá vậy? Xin cha hãy nói rõ cho con được biết, xem con có thể giúp cha giải nỗi u sầu này chăng? Cam Thế Diễn nói, con ơi, vì sớm nay cha vào chầu vua, vua hỏi về việc trời mưa đáng giá bao nhiêu, ngay lúc đó cha không trả lời được, nên vua đã nổi giận đuổi cha về, sớm mai phải vô thưa lại, do đó mà cha buồn khổ. Cam La đáp, thưa cha, đó là việc nhỏ, xin cha chớ bận tâm ưu phiền. Cam Thế Diễn nói, con ơi, sớm mai nếu như cha không trả lời được, tính mạng toàn gia mình khó tránh nổi tội chết, đây chẳng phải là chuyện nhỏ, con có ý kiến về câu trả lời không? Cam La đáp, cớ sao cha không nói? Tường cao tưới ướt sũng, đất dày thấm ướt sâu, hoa trái mọc tươi màu, vàng bạc trải đầy đất, trận mưa này vô giá. Thế Diễn nghe xong trong lòng vô cùng sung sướng nói, con của cha quả là thông minh tài giỏi, phải mẫn tiệp như vậy mới giải nổi mối lo của cha. Sáng hôm sau, Cam Thế Diễn vào chầu tâu lên vua. Bề tôi Cam Thế Diễn vâng lệnh, tìm hiểu xem trận mưa hôm qua đáng giá bao nhiêu, giờ bề tôi xin thưa. Tường cao tưới ướt sũng, đất dày thấm ướt sâu, hoa trái mọc tươi màu, vàng bạc trải đầy đất. Nhà vua rất vui mừng nói, bữa qua khanh không biết, cớ sao bữa nay khanh lại hiểu? Cam Thế Diễn tâu, bữa qua thần không biết, bữa nay thần biết, là vì thần có con trai tên là Cam La, hiểu được lẽ này. Nhà vua rất đổi vui mừng nói, con trai của khanh bao nhiêu tuổi mà trí óc mẫn tiệp đến như vậy? Cam Thế Diễn tâu, thưa bệ hạ, con trai của hạ thần 12 tuổi. Nhà vua hết sức vui mừng, liền truyền lệnh dẫn Cam La vào chầu. Cam La vâng lệnh, vào ra mắt nhà vua. Nhà vua hỏi Cam La về việc trị quốc. Cam La tâu, thưa, đối với vua và cha, kẻ bề tôi và con phải trung hiếu, là vua, là cha, phải có lòng từ ái. Nước với nhà cũng vậy, vua với cha cũng thế,
phải tôn sùng đức độ, duy trì trung hiếu, vinh quý không cần mời cũng tới, sỉ nhục chẳng cần đuổi cũng lui. Nhà vua nghe xong cả mừng, đặt cách cho Cam La làm thừa tướng, đó là diền mối cha con. Vào thời Xuân Thu, Tề Vương tới hội họp tại Lâm Đồng Quan, cùng 18 nước chư hầu dâng lễ vật. Nước Tần dâng cây đàn cỏ, nước Ngụy dâng ngọc trừ bụi, nước Sở dâng ngọc soi đêm tối. Tề Vương lấy một cung phi tên là Vô Diện Thị, trí tuệ tài năng siêu quần, đoan chính hiền đức, diện mạo khôi ngô tuấn tú, lại còn có khả năng dùng đức độ cảm hóa cùng chế phục người khác. 18 nước cùng tới hàng phục và xin triều cống. Người đời sau xưng tụng là diền mối vợ chồng tốt đẹp. Chim én nói, đã trình bày xong về tam cương, tức ba diền mối, nhưng còn ngũ thường, tức năm điều dạy, không lúc nào thiếu được. Chim nhạn đáp, ngũ thường là nhân nghĩa lễ trí tính. Chim én hỏi, xin giải nghĩa rõ hơn. Chim nhạn đáp, người quân tử, nghe thấy tiếng kêu than không nỡ ăn thịt, chỉ nhìn sự sống chứ không dám nhìn cái chết, như vậy là có lòng nhân vậy. Nếu chồng chết sớm mà vợ giữ tiết nghĩa, suốt đời không lấy ai, như vậy là có nghĩa. Lớn nhỏ giữ trật tự, lớn cất cánh trước, nhỏ cất cánh sau, thành hình chữ nhất, tức một vạch thẳng nằm ngang, bay trên không mà chẳng rối loạn, như vậy là có lễ. Khi bay lượn, kêu hót, ngủ nghê, ăn uống, luôn ghi nhớ hai chữ sống chết, chăm lo tu tâm hướng thiện, đó là có trí vậy. Xuân đi thu về, đến đi không chậm trễ, cùng có thể truyền thư tín, đó là tín vậy. Tôi với các anh không giống nhau, vì các anh là hợp đàn, miệng ăn sâu bọ, không có lòng từ bi, há còn có lòng nhân sao? Nếu chồng chết sớm, vợ không đợi hết tang đã lấy chồng mới, như vậy là có nghĩa chăng? Ở nơi kèo cột dưới mái nhà người, nhìn vợ, nhìn con gái đẹp, như vậy là có lễ nghĩa ư? Chỉ biết làm bạn vui chơi cùng trẻ nhỏ, chẳng ngộ luân hồi báo ứng, tu tâm hướng thiện, chỉ lưu luyến gia đình, không biết tu tỉnh, há có trí sao? Đi đi lại lại, mơ mơ, hồ hồ, không rõ thời tiết ra sao, há còn tính sao? Tam cương ngũ thường, đã không hề biết tới, lại còn chẳng chịu sám hối, học hỏi là cớ tại sao? Chim én nghe hỏi xong, chẳng thể nói thêm, vội vã bay đi, không lời từ giả. Chúng sinh nghe xong cuộc đối thoại giữa chim nhạn và chim én, chắc hẳn sẽ cảm xúc sâu xa những điều vừa thuật lại ở trên, sẽ mở trí người đời. Tam cương ngũ thường là đạo lập thân, là thang lên trời, há người ta chẳng học tập sao? Tin rằng mọi cá nhân đều nghĩ tới chuyện làm kẻ lương thiện để được người đời khen, hãy gắng đi lên. Dương sinh, thưa ân sư, kể lại chuyện xa xưa, ngụ ý rất sâu, loài chim còn biết tranh luận, người đời ham chuyện thị phi, bản thân còn dở mà lại thích dạy điều hay lẽ phải. Khác nào nhạn én đấu lý vừa rồi. Tế Phật, tục sĩ hỷ hoan thuyết thị phi, bất tri phản tỉnh muội tâm vi, vi nhân ưng thủ khẩu trung đức, miễn đọa điểu thân ngữ loạn phi. Kẻ tục ham mê chuyện thị phi, chẳng lo phản tỉnh dạ ngu si, làm người phải nói điều nhân đức, khỏi đọa làm chim tiến loạn bay. Người đời phải tu khẩu đức, để tránh dùng lời nói để hại người, tạo ác nghiệp ngợp trời, tương lai bị đọa làm kiếp chim, ríu ra ríu rít, lời nói nhẹ như bay, giống như chim anh vũ bị nhốt trong lòng, sống đời khổ sở, muôn việc phải chu toàn. Bữa nay tạm ngưng cuộc phỏng vấn ở đây, chuẩn bị trở lại thánh đức đường. Dương sinh, xin tuân lệnh. Tế Phật, đã về tới thánh đức đường, Dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác,